Xin thân ái kính chào tất cả các anh em đến với lớp học Kinh Thánh. Chúng ta rất là vui mừng cảm ơn Chúa vì Ngài đang thăm viếng chúng ta. Và sự vận hành của Chúa đang vận hành khắp mọi nơi rất là lớn lao. Và tôi nghe có nhiều thông tin từ nơi Ấn Độ, từ nơi những nước khác, Chúa lại dấy các em thiếu nhi lên cầu nguyện. Cả ngàn ngàn các em nó kiêng ăn, nó cầu nguyện, nó tìm kiếm Chúa. Cho nên chúng ta là những người cũng đang hướng về Ngài để nhờ cậy Chúa và bước đi trong sự sống của Ngài, trong sự sáng của Chúa. Bài học hôm nay chúng ta học đó là lời sự sống. Trong Kinh Thánh Giăng đoạn 1, câu ghi nhớ của chúng ta, Giăng nhất đoạn 1 câu 1. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Ông Giăng đã kinh nghiệm được lời của Đức Chúa Trời và lời này trở nên lời rema trong đời sống của ông, và Ngài muốn điều này trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Tôi sẽ hướng dẫn cái câu Kinh Thánh này để chúng ta cầu nguyện vào những phần kế tiếp. Bây giờ chúng ta biết Chúa Giêsu là ngôi lời, và mục đích của bài học giúp cho chúng ta kinh nghiệm được Ngài. Vì lời của Ngài là sự sống, lời của Ngài là sự sáng. Và chính mình Ngài là sự sống và sự sáng cho cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu là ngôi lời theo Khải Huyền đoạn 19 câu 13. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Đức Chúa Trời. Cho nên danh của Chúa được xưng là lời của Đức Chúa Trời. Và trong Kinh Thánh có hai cái cách người ta nói là lời Logos và lời Rhema. Logos là lời được chép thành văn, nghĩa là viết cái quyển Kinh Thánh đó. Và qua cái lời Logos á, Chúa Ngài tiết lộ cái bản thể của Ngài. Ngài cho con người để hiểu về Ngài. Ngài bày tỏ cho các đấng tiên tri để họ có thể diễn tả về Đức Chúa Trời, chép lại về ý muốn của Ngài, chương trình của Ngài và ký kế hoạch của Ngài cứu rỗi cho nhân loại qua sự giáng sanh, qua sự thương khó, qua sự chết, sự sống lại, sự thăng thiên và sự trở lại của Chúa Giêsu, tất cả được chép thành văn. Và qua cái câu ghi nhớ chúng ta thấy ở trong Giăng đó, thì ông Giăng ông kinh nghiệm những cái lời rema đó thật sự trong cuộc đời của ông với Chúa Giêsu. Và ở đây chúng ta coi trong Giăng đoạn 1 câu 1, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời, ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 1 câu 1, điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống, vì sự sống đã bày tỏ ra cho chúng tôi có thấy. Và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em được giao thông với chúng tôi và chúng tôi được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên khi chúng ta bước đi trong lời sự sống, bước đi trong lời của Ngài, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được Ngài, có thể nếm được, rờ được, thấy được, hiểu được. Và khi chúng ta đọc lời của Chúa, gần gũi với lời Chúa, thì chúng ta được giao thông với Chúa và giao thông với nhau. Giống như ông Giăng nói là anh em được giao thông với chúng tôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy lời Chúa vô cùng quan trọng. Ngày hôm nay có nhiều người nghe lời Chúa nhưng mà không có thời giờ đọc lời Chúa. Thì bây giờ ở đây khi mà tôi suy nghĩ về điều đó, một điều Chúa bày tỏ cho tôi là khi chúng ta đọc, chúng ta có cái thời giờ biệt riêng. Còn nếu chúng ta nghe thì chúng ta một phần nữa, chúng ta nghe lời Chúa, một phần nữa chúng ta làm việc. Ví dụ như chúng ta đang ăn, chúng ta cũng có thể nghe lời Chúa được, không có gì sai trong vấn đề đó, quý vị. Chúng ta có thể đang làm một việc gì, chúng ta nghe lời Chúa, nhưng mà chúng ta để chia một nửa cái đó giữa cái công việc và giữa lời của Chúa. Nhưng mà khi quý vị bằng lòng ngồi xuống đó, mở Kinh Thánh ra, đọc và học lời Chúa, có nghĩa là chúng ta biệt riêng cái thời giờ đó cho Chúa, chúng ta dành cái thời giờ đó cho Chúa. Và Ngài rất là tôn trọng cái giờ đó. Cho nên Chúa này là phước cho kẻ đọc, kẻ nghe và làm theo. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ để ít phút chúng ta cầu nguyện. Chúng ta đưa tay ra và chúng ta nói rằng, lạy Chúa Giêsu, Ngài là ngôi lời. Xin Chúa cho con kinh nghiệm giống như Giăng đã nói, cho chúng con có thể nghe, mắt chúng con thấy, chúng con ngắm được Ngài, tay chúng con rờ về lời sự sống, vì sự sống bày tỏ ra cho chúng con để chúng con thấy và làm chứng cho. Xin Chúa cho chúng con được giao thông với Ngài qua lời của Ngài, và lời của Ngài trở nên sống động, trở nên rema trong cuộc đời chúng con, để gìn giữ khi chúng con đi đường, dẫn dắt khi chúng con đi đường, gìn giữ khi chúng con nằm ngủ, và trò chuyện khi chúng con thức dậy. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng tấm lòng này cho Ngài, để Ngài hướng cho chúng con đến một bước cao hơn về lời của Ngài, quý lời của Ngài, biệt riêng thì giờ để nghe lời của Ngài như người học trò với Thầy, để được Thầy dạy dỗ cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ ngôi lời có từ ban đầu. Cái nghĩa là Đức Chúa Giêsu Ngài có từ ban đầu. Ở trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 23, ta đã được lập từ trước vô cùng, từ khi nguyên thủy, trước khi dựng nên trái đất, lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn nước chảy nhiều, thì ta đã sanh ra rồi. Trước khi núi non chưa lập nên và các gò nõng chưa có, trước khi Đức Giê-hô-va chưa có dựng nên đất, đồng ruộng và tro bụi đầu tiên của thế gian, thì ta đã sanh rồi. Cho nên Đức Chúa Giê-su Ngài có từ trước vô cùng. Ở trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 15, ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết trong mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chắc chắn, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Cho nên chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, Ngài ban Chúa Giêsu cho chúng ta để chúng ta hiểu được Đức Chúa Cha, hiểu được cái tình yêu, chương trình của Ngài. Và sáng nay khi tôi đi xe từ nhà đến chỗ nhóm, khi tôi thờ phượng Chúa trên xe, một điều Chúa nhắc cho tôi rằng Chúa dựng nên chúng ta để cho Ngài được vinh hiển. Từng sợi tóc của chúng ta, từng ánh mắt của chúng ta, từng môi miệng của chúng ta, từng cách ăn mặc của chúng ta, tất cả Ngài dựng nên để cho Ngài được vinh hiển. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không có sử dụng cái thân thể của mình để cho Ngài được vinh hiển. Chúng ta sử dụng cho mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta Ngài tạo dựng tất cả để chúng ta mang lấy hình ảnh của Đức Chúa Trời và bày tỏ ra cho những người khác qua sự vinh hiển của Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để Chúa Ngài sống trong chúng ta, và chúng ta đã được mua bằng huyết của Ngài, cho nên chúng ta không còn thuộc về mình nữa mà chúng ta thuộc về Chúa. Và tất cả mọi cái gì trên thế gian này đều ở dưới quyền của Ngài. Không có cái gì vượt quá quyền của Ngài. Ngài cho phép thì nó mới xảy ra, Ngài không cho phép nó không được xảy ra. Cho nên mỗi một chúng ta có trách nhiệm phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, các bậc chấp chánh, để ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện trên đất nước của chúng ta cũng như trên toàn thế giới. Và tất cả mọi sự nhờ Ngài mà được đứng vững. Và ngày hôm nay quý vị thấy tại sao nước Mỹ của chúng ta đầy cái hoạn nạn. Quý vị thấy khi con người lấy Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, không có ở dưới cái quyền tể trị của Chúa đó, mình chọn cái điều đó đó, thì ma quỷ nó đến nó đem sự cướp giết và hủy diệt. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện để Chúa cho con cái của chúng ta, dòng dõi chúng ta, hội thánh chúng ta ở dưới cái quyền cai trị của Ngài, và nhờ Ngài mà mọi sự đều được đứng vững ở trong ân điển của Ngài. Thì chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã đấng có từ trước vô cùng. Con cảm ơn Ngài vì Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời mà chúng con không thấy được. Và Ngài đã được sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Con cảm ơn Ngài vì bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được hoặc ngôi vua quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Cho nên xin Chúa cho chúng con hiểu được điều này, và cho chúng con không cảm thấy bị lo lắng, nhưng cho chúng con tin cậy nơi Ngài, và chúng con là những người để cầu thay cho gia đình của mình, cho hội thánh của mình, cho đất nước của mình, cho dân tộc trên toàn thế giới. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, vì chúng con biết rằng nhờ Ngài mà muôn vật được đứng vững. Cho nên xin Chúa cho chúng con đặt mình ở trong Ngài để kinh nghiệm được sự đứng vững ở trong Ngài. Mỗi ngày chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Jesus Christ, Amen. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Trong danh đoạn 17 câu 5, Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển con vốn có từ nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình Cha. Ở trong Giu-đê 1 câu 25 là Đức Chúa Trời có một. Bởi Đức Chúa Jesus Christ là cứu Chúa chúng ta, được vinh hiển, tôn trọng, thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng và hiện nay cho đến đời đời. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cứu Chúa của chúng con. Con cảm ơn Ngài vì Ngài đầy sự vinh hiển, đầy sự tôn trọng, đầy thế lực, quyền năng thuộc về Ngài từ trước vô cùng, hiện nay cho đến đời đời. Xin Chúa giúp cho chúng con để không người nào giành sự vinh hiển của Ngài. Và Chúa ơi, chúng con đặt hết tất cả mọi thành tích, tất cả những cái gì Chúa ban cho dưới chân của Ngài. Và chúng con nói rằng mọi sự tôn quý, mọi sự tôn trọng thuộc về Chúa chúng con từ nay cho đến đời đời. Amen. Và chúng ta học ngôi lời là Đức Chúa Trời ở trong Giăng đoạn 10 câu 30, Ta với Cha là một. Philip đoạn 2 câu 6, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha là một. Trong cái sự hiệp nhất của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh chúng ta rất là khó giải thích. Nhưng mà dựa trên lời Kinh Thánh thì chúng ta hiểu về Ngài và chúng ta tin cậy nơi Ngài. Và một cái tâm tình của Đức Chúa Giêsu đó là Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời, Ngài bằng với Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài từ bỏ cái sự bình đẳng của Chúa, những cái gì Ngài có trên thiên đàng đó, Ngài xuống để vì chúng ta. Cái nghĩa là vì yêu đó, vì yêu mà Ngài bằng lòng Ngài bỏ hết để Ngài xuống, để Ngài cứu những đứa con của Ngài. Đây là một điều để chúng ta, nếu chúng ta là những người giống như Ngài, chúng ta là những người được chuộc với Ngài, thì xin Chúa cho chúng ta từ bỏ hết tất cả những gì thuộc về chúng ta. Nhiều khi Chúa từ bỏ cho chúng ta tất cả mà chúng ta không dám từ bỏ một vài điều, chưa nói là chúng ta từ bỏ hết. Ví dụ nhiều khi chúng ta đang ngủ, Chúa kêu chúng ta dậy, chúng ta cảm thấy Chúa ơi con thiếu ngủ, Chúa ơi con mệt quá, nếu mà con như vậy thì con làm sao con đi làm. Bắt đầu chúng ta cãi cọ, chúng ta tranh chiến, chúng ta không có phân lời. Chỉ có một cái nhỏ thôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta từ bỏ hết. Và một cái điều tôi nhận thức ở nơi chính mình, tôi không có gì cả. Những cái gì Chúa ban cho là của Chúa, cái hơi thở này là cũng của Chúa, cái cuộc đời của tôi là Chúa chuộc, và những cái gì Chúa ban cho là đến từ Đức Thánh Linh, Ngài nhận lấy sự vinh hiển. Cho nên tôi chẳng có gì, chẳng qua là Chúa thương xót tôi để Chúa dùng tôi để đem ích lợi đến cho nhiều người. Chứ còn với bản thân tôi không có cái gì xứng đáng hơn những người khác để Chúa sử dụng tôi đâu quý vị. Tôi nói điều này để khích lệ mỗi chúng ta, vì tôi tin rằng trong tương lai Đức Chúa Trời sẽ dùng chúng ta rất là nhiều. Và nếu chúng ta giữ những cái điều đó mà quên đi cái địa vị của chúng ta trước đây đó, thì chúng ta rất là dễ xa cách Đức Chúa Trời, bắt đầu chạy theo cái chức vụ, chạy theo những cái ơn đó mà đánh mất cái mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một cái tâm tình hạ mình trước mặt Chúa, từ bỏ hết để được chính mình Ngài. Thì khi như vậy quý vị sẽ được ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, vì Ngài vui lòng ở với chúng ta. Trong Giăng đoạn 14 câu 9, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta, ai đã thấy ta tức là đã thấy Cha, sao các ngươi lại nói xin chỉ Cha cho chúng tôi? Con người chúng ta thiếu một cái khoảng trống ở trong linh hồn của mình, và cái chỗ đó theo như cái điều Chúa bày tỏ cho tôi, đó là cái tình yêu của Đức Chúa Trời, tình thương của Đức Chúa Cha. Cho nên nhiều người cảm thấy mình bị mồ côi, mình bị bỏ rơi, mình bị khốn khổ, mình bị cô đơn vì cái chỗ đó nó thiếu vắng. Cho nên khi Chúa Giêsu ngày ở với Philip, ngày ở với các môn đồ mà họ vẫn chưa cảm nhận được Chúa là cha của họ, họ chưa cảm nhận được cái tình thương của Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay cái điều này Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta, nhiều khi chúng ta thiếu cái tình thương của cha đối với mình. Cho nên giờ phút này chúng ta hãy đến và nói với rằng, Chúa ơi, con mở lòng ra. Xin Chúa đầy dẫy chính mình Ngài để con thật sự hiểu Ngài, thật sự quen biết với Ngài. Và Ngài là cha của chúng con, để chúng con không chạy đi tìm tình thương của người cha nơi người khác, mà chúng con nhận được tình thương từ nơi Ngài trong giờ phút này. Xin Chúa cho con nối kết được với Ngài trong tình thương của Ngài. Xin Chúa tuôn đổ tình thương của Đức Chúa Cha đầy dẫy trong lòng của con, để từ nơi chúng con tuôn ra cho những người khác. Ai đang cô đơn, ai không có cha, không có mẹ, không có người thân, Chúa ơi, chúng con là những người anh, người chị, người em, người cha, người mẹ của họ. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con không ngồi đợi đó để người khác đem tình thương đến cho mình, mà Chúa đổ xuống cho chúng con, và chúng con sẽ tràn ra, văng ra cho đến sự sống đời đời. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Giêsu là đấng dựng nên trời và đất. Trong Giăng đoạn 1 câu 3, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Thi Thiên 33 câu 6, các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Chúa Trời, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Quý vị thấy lời của Chúa quyền năng không? Chúa làm, Chúa dựng tất cả bởi lời của Ngài. Và bởi hơi thở của Ngài thì tất cả mọi sự được tạo dựng nên. Cho nên các thiên sứ của Chúa được tạo dựng nên giống như là chỉ Ngài cần thở một cái là cả hàng trăm hàng ngàn thiên sứ được tạo dựng. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26, Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đang quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Cho nên Đức Chúa Trời ngày hà sinh khí vào lỗ mũi, Ngài ban cho chúng ta hơi thở của miệng Ngài, Ngài chia cái sự sống, cái sự sống quyền năng đó, sự sống sáng tạo đó vào trong cuộc đời của chúng ta. Và Ngài tạo dựng cái hình thể của chúng ta giống như Đức Chúa Trời. Những cái bản chất của Đức Chúa Trời á, ở trong phía đó là chúng ta được dự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta được tin nhận Đức Chúa Giêsu, chúng ta được sanh lại bởi Chúa Giêsu, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trở nên giống như Chúa mỗi ngày trong bản tánh của mình. Quý vị thấy nhiều khi quý vị làm sai, quý vị bị cáo trách, nhiều khi chúng ta nói hành ai, chúng ta bị khô cầu nguyện không được, hay là chúng ta cảm thấy một cái gì đó nó bị trục trặc giữa mình với Chúa. Cho nên tội lỗi làm cho chúng ta xa cách Đức Chúa Trời, ngăn trở cái sự sống của Chúa tuôn chảy trong đời sống của chúng ta. Cho nên lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cần lời của Chúa để thay đổi cái đời sống của mình mỗi ngày với Chúa. Và bởi cái quyền năng của Ngài, cho nên chúng ta cẩn thận về những cái điều chúng ta nói, vì chúng ta được Ngài chia cái quyền năng, chia cái sự sống của Ngài vào trong chúng ta. Và chúng ta đang đại diện cho Ngài, giống như bài học chúng ta học về sứ giả của Chúa. Cho nên chúng ta cẩn thận. Có nhiều khi quý vị thấy có nhiều người họ không có làm gì sai hết trơn á, nhưng mà tại cái miệng của họ, cho nên chính cái miệng của họ nó hại cái thân. Và người Việt Nam nó là thần khẩu buộc sát phạt, người ta gọi cái miệng là cái thần. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cẩn thận những gì chúng ta nói, không phải thích là nói cho vui, nói cho đã, nói xong rồi cái tự nhiên nhiều cái nó xảy đến mà quỳnh lạ, mình đâu có làm gì đâu mà tại sao những cái điều này nó sẽ xảy ra, vì cứ chúng ta đã sử dụng sai những cái điều mà Chúa ban cho chúng ta. Và Chúa ngày muốn cho chúng ta quản trị muôn loài vạn vật, và nhiều người thì không biết, cho nên chúng ta đánh mất cái địa vị, đánh mất cái ơn của Chúa trên đời sống của chúng ta, và chúng ta mở cửa cho ma quỷ bởi những cái lời nói. Khi nên ma quỷ nó đến, nó chà đạp đời sống chúng ta, sức khỏe chúng ta, nó ăn cắp tài chánh của chúng ta, nó phá hạnh phúc của chúng ta. Và nếu mà quý vị có cơ hội đó, quý vị có thể đi coi cái phim War Room, hoặc quý vị có thể vào trong Walmart có bán nó ra DVD rồi đó, quý vị coi cái đó, có rất là nhiều sự dạy dỗ cho một cái đời sống cầu nguyện chiến trận và đắc thắng. Và chúng ta sẽ thấy được công việc của ma quỷ nó vận hành để nó phá gia đình của chúng ta. Cho nên tôi mới coi hôm tối thứ sáu, rất là được khích lệ. Trong ngôn đoạn 8 câu 22, trong buổi Đức Giê-hô-va khởi cuộc tạo hóa và thời thái cổ, trước khi chưa dựng nên muôn vật, thì Ngài đã có ta đã lập từ trước vô cùng, trước khi nguyên thủy, Trước khi dựng nên trái đất, lúc chưa có vực sâu, chưa có nguồn nước chảy nhiều thì ta đã sinh ra rồi. Trước khi núi non chưa lập nên và các gò nóng chưa có, trước khi Đức Sơ-va chưa có dựng nên đồng ruộng và cho bụi đầu tiên của thế gian thì ta đã sinh rồi. Cho nên Chúa Ngài có từ trước vô cùng. Và trong câu 28, Ngài định làm cho kiên cố các tầng mây trên cao, khiến các nguồn vực sâu vững chắc, định bờ cõi cho biển để nước không tràn đến điều răn của Ngài. Và khi Ngài lập trái đất thì ta ở bên Ngài làm thợ chính. Một bản dịch là thợ cái đó, nhưng mà là thợ chính thì chúng ta dễ hiểu hơn. Hằng ngày ta là sự khoái lạc Ngài và thường thường vui vẻ trước mặt Ngài. Thi Thiên 147 câu 15, Ngài ra lệnh mình trên đất, lời của Ngài chạy rất mau. Ngài làm cho mưa tuyết như lông chiên, rải sương mốc trắng khác nào tro. Ngài nếm giá từng miếng, ai chịu nổi sự lạnh lẽo của Ngài. Ngài ra lệnh làm cho tuyết giá tan ra, khiến gió thổi, nước bèn chảy. Ngài truyền lời cho Gia-cốp, luật lệ và mặc lệnh mình cho Israel. Quý vị thấy cái lời của Ngài có uy quyền của Ngài trên muôn loài vạn vật. Nếu mà nói câu kinh thánh này có nhiều nơi như là Florida hay là California thì không có hình dung được, hay là như ở Việt Nam. Nhưng mà ở cái khu vực của tôi đó, ở trên đầu của những cái cây đó, tuyết nó đóng đầy giống như là nó có một cái màu bạc, trắng bạc ở trên đó. Và khi mà ánh sáng mặt trời nó lên, nó chiếu vào những cái đó rất là đẹp. Cho nên chúng ta thấy Ngài có quyền bởi lời của Ngài, và nó lời của Ngài chạy rất mau. Nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta biết cách sử dụng lời của Ngài, vì không có cái gì nhanh bằng lời của Ngài, như lời của Chúa đã nói ở đây. Ê-sai đoạn 5 câu 11, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta sai khiến nó. Quý vị thấy lời của Ngài không? Chúa khai phóng cái lời đó ra, thì cái lời đó bắt đầu vận hành, đó là cái quyền năng của sự sống trong lời của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta tin cái lời của miệng Chúa phán, thì bắt đầu lời đó nó vận hành cho chúng ta, nó trở nên cái lời rema sống động trên đời sống của chúng ta. Đó là lý do tôi khuyên có nhiều người nên mở lời Chúa trong nhà của mình, để lời đó bắt đầu thánh hóa cái nhà của chúng ta và làm cho cái nhà chúng ta được sạch. Và khi buổi tối nếu được quý vị mở nhỏ lời của Chúa để quý vị nghe, thì chính lời đó đem sự sống của Chúa vào trong não, trong linh, trong hồn của chúng ta khi chúng ta ngủ. Vì khi chúng ta ngủ, cái xác này ngủ, nhưng mà cái hồn và cái linh nó không có ngủ. Cho nên nó tiếp nhận cái lời sự sống của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Chúa giúp cho chúng ta quen thuộc với lời của Đức Chúa Trời và biết được quyền năng của lời Ngài. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Vì lời của Ngài, Ngài đã tạo dựng trời đất bằng lời của Ngài. Lời của Ngài rất là uy quyền. Xin Chúa cho lời của Ngài đi vào trong hồn linh cốt tủy của chúng con, cho chúng con hiểu giá trị, quyền năng, uy quyền ở trong lời của Ngài. Và lời của Chúa đã ra từ miệng Ngài thì không trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ngài muốn và thuận lợi cho công việc Ngài sai khiến nó. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ, Amen. Bây giờ chúng ta sẽ học Chúa Giêsu là sự sống và sự sáng. Trong danh đoạn 1 câu 4, trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Thi Thiên 36 câu 9, vì nguồn sự sống ở nơi Chúa, trong ánh sáng Chúa, chúng tôi thấy sự sáng. Kính xin Chúa cho chúng ta biết rằng trong Ngài, trong Chúa Giêsu, Ngài có sự sống và Ngài có sự sáng. Và trong sự sáng của Ngài, chúng ta lại tìm được sự sáng. Cho nên mỗi lần chúng ta vào trong cái nguồn sự sống của Chúa đó, trong cái sự sáng của Chúa đó, chúng ta càng sáng hơn, vinh hiển qua vinh hiển, đức tin qua đức tin. Và trong cái sự sáng đó, Chúa cho chúng ta để chúng ta hiểu được chính mình, thấy được những sai trật trong đời sống của mình. Và ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài là sự sống và sự sống đời đời. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 6, vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Không có một cách nào để dẫn loài người đến với Đức Chúa Trời. chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu. Cho nên Ngài là con đường, có nghĩa là Ngài là cái phương cách để dẫn chúng ta đến với Chúa. Và khi chúng ta đến với Ngài, chúng ta xin Chúa Ngài dẫn đường, Ngài dẫn đường chúng ta đi. Và nhiều người trong cuộc đời của người đó bế tắc, lại không đến với Đức Chúa Giêsu, mà chúng ta lại tìm con đường qua những người khác. Tôi thấy có nhiều khi chúng ta hỏi đường mà chúng ta hỏi sai đó, thì họ dẫn chúng ta đi vòng vòng và chúng ta bị lạc. Có một người kia, bà đi với một đứa con trên một chuyến xe lửa. Và sau đó thì bà không biết đường, cho nên bà mới nhờ một người để cho bà biết cái địa điểm bà đi xuống. Và sau đó thì cái người đó lại không biết mà lại chỉ cho bà, cho nên bà đã đi xuống một cái chỗ hoàn toàn hoang vắng. Và sau đó thì bà với đứa con đã chết cống ở tại đó vì cớ bà đã đi xuống không đúng chỗ. Ngày hôm nay nếu chúng ta không ở trong Đức Chúa Giêsu, không ở trong lời của Ngài, rất dễ chúng ta dẫn người khác đi sai và đem cái sự thiệt hại lớn trên đời sống của họ. Đó là lý do tại sao tôi giúp quý vị học Kinh Thánh nhiều hơn là tôi chia sẻ. Vì cứ lời của Chúa mang đến cho chúng ta có một cái nền tảng và làm cho chúng ta rất là vững vàng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy lời Ngài là quan trọng, lời Ngài là phương cách, lời Ngài là hướng để giúp cho chúng ta đi. Cho nên lời Ngài dẫn dắt khi chúng ta đi được. Quý vị, có nhiều người nói tôi đọc Kinh Thánh tôi không hiểu. Không sao quý vị, cứ mở ra mà đọc. Và có một người chị em, họ chưa có biết cách để tự học Kinh Thánh, thì họ mở những cái CD mà chúng ta đang học đó. Họ bắt đầu hãy tới đâu thì họ mở Kinh Thánh rồi họ theo dõi. Và bây giờ chỉ trong một thời gian, Chúa đã cho cái người này có thể chia sẻ những cái điều mà lâu nay người chị em này chưa bao giờ chia sẻ. Cho nên tôi như là người giúp quý vị ABC. Khi quý vị học được ABC rồi, quý vị sẽ tự lắp và tự lớn lên bởi lời của Đức Chúa Trời. Và Ngài là lẽ thật, có nghĩa là những điều Ngài nói đó, nó thành sự thật. Và khi chúng ta tin vào lời đó, chúng ta đi trên con đường đó, dù có khờ dại cũng không bao giờ bị lầm lạc. Vì chính lẽ thật của Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta. Và trong lời của Ngài mang đến sự sống. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học, nhận nó vào trong đời sống của mình. Thì chúng ta sẽ được đến với Đức Chúa Cha một cách rất là dễ dàng. Chúa cho chúng ta đến gần ngôi ơn phước của Chúa. Nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết cách, cho nên chúng ta lại không biết làm sao để đến với Chúa. Và chúng ta cứ chạy vòng vòng nhờ hết người này đến người kia. Chúng ta nhờ không được, chúng ta giận hết người này người kia, vì họ cũng đâu biết cách họ giúp đỡ chúng ta. Mà tất cả được giúp đỡ bởi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trở lại với lời của Ngài. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa, Ngài là đường đi, Ngài là lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi Ngài thì không ai được đến cùng Cha. Cho nên chúng con cảm ơn Chúa, Ngài đã phó mạng sống của Ngài. Ngài đã bị đóng lên thập tự giá để làm cho chúng con một con đường để đi đến với Đức Chúa Cha. Xin Chúa, Ngài cho chúng con hiểu được điều này, biết ơn Ngài, để tất cả là ở trong Ngài, nối liền với Ngài. Vì không có sự giúp đỡ của Chúa Giêsu, chúng con không thể nào gần gũi được với Đức Chúa Trời, và chúng con cũng không gần gũi được với nhau. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ biết Chúa Giêsu là con đường, Chúa là lẽ thật và sự sống, thì chúng ta phải tin nhận thì chúng ta mới được bước vào điều đó. Ở trong Giăng đoạn 3:16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cho nên một người nào thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu, thật sự nghe quý vị, những người ngồi trong nhà thờ hay là tín đồ lâu năm chưa có thể kinh nghiệm được Ngài nếu người đó không thật sự mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giêsu một cách thật sự. Và tôi thấy rất là nhiều cuộc đời khi họ bằng lòng họ tiếp nhận Đức Chúa Giêsu, Ngài thay đổi cuộc đời của người đó. Vì chính Chúa Giêsu Ngài bắt đầu hành động. Nhưng mà có nhiều người họ tin Đức Chúa Giêsu rồi, họ không cho Ngài hành động. Có cái ý riêng nó quá mạnh đi. Cho nên cái người đó phải trả giá một thời gian rất là lâu mới chịu giao cái lãnh thổ đó cho Chúa cai trị. Chúng ta dành mà, chúng ta dành cái quyền để nắm cái quyền cái lãnh thổ đó. Cho nên cuộc đời của chúng ta rất là khốn khổ. Vì chúng ta nắm nó lâu nay nó đâu có kết quả gì đâu. Quý vị cứ nhìn cuộc đời của chúng ta để chúng ta biết rằng là ai đang nắm quyền trong lòng của chúng ta. Nếu Chúa nắm quyền, chúng ta có sự sống đó. Sự sống nó bắt đầu càng ngày nó tăng lên để dẫn chúng ta vào trong sự sống đời đời của Ngài. Còn nếu chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta đang ở trong sự chết, thì chúng ta biết rằng mình đang giữ cái quyền đó. Chúng ta giữ bằng cách nào? Bằng sự tổn thương, bằng cái sự khôn ngoan riêng của mình, bằng những cái điều trong quá khứ, thì chính những điều đó nó giữ cái sự sống của Chúa lại, nó không cho phát triển, nó bị nghẹt ngòi. Cho nên giờ phút này chúng ta dẹp nó ra, chúng ta nói bây giờ ta biết được cái điều mà ngăn trở cái sự sống rồi, ta nhìn nhìn Chúa Giê-xu, ta loại người ra khỏi. Những cái linh của sự cay đắng, tổn thương, những điều trong quá khứ, bây giờ ta quăng hết để cho sự sống của Ngài đầy dẫy trong đời sống của chúng ta. Ở trong gian đoạn 6 của 40, đây là ý muốn của cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Có nhiều người ngày hôm nay tin Chúa để được sự sống, rồi khi nào cái nghĩa là chết có được sự sống đời đời. Cho nên cái đức tin của họ nó đi theo cái hướng đó. Và nếu chúng ta, cái đức tin của chúng ta không có nhờ cậy Chúa bởi sự sống của Chúa mỗi ngày á, thì chúng ta chỉ tin để được cứu. Mà chúng ta không kinh nghiệm được sự sống của Chúa trên trần gian này. Ở trong gian đoạn 6 câu 63, ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Đó là lời của Ngài trở nên rema trong đời sống của chúng ta, cái nghĩa nó trở nên sống động. Cho nên quý vị muốn cho lời của Chúa trở nên thần linh và sự sống, quý vị tin và bắt đầu quý vị khai phóng nó ra. Nhiều khi tôi dùng cái chữ công bố, có nhiều người vấp phạm, nó mình là cái gì mà mình công bố. Nhưng mà thật sự mình công bố lời Chúa chứ đâu có phải mình công bố về mình đâu. Cái nghĩa là mình nói lại lời Chúa, ông David ông nói tôi tin cho nên tôi nói, tôi rao lời Chúa ra. Đó là công bố đó quý vị. Cho nên xin Chúa cho chúng ta bắt đầu nói về lời của Ngài, xác quyết về lời của Ngài, nói cho đến khi cái đầu của chúng ta nó tin, nói cho đến khi cái linh này nó tin. Và rất là nhiều người họ được giải cứu bởi lời của Đức Chúa Trời. Họ có một cái điều mà ma quỷ nó hành hạ đời sống của họ, họ lấy lời Chúa, vì lời Chúa là gươm mà. Lời Chúa của gươm, cho nên họ đánh trận, họ chiến thắng. Và không phải một bữa, hai bữa. Có nhiều người nói, ô tôi có dùng rồi, tôi có công bố rồi, nó đâu có hiệu quả gì đâu. Quý vị thấy có nhiều cái cây mà cổ thụ đó, nó to vậy, quý vị lấy cây gươm ra, quý vị chặt 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 mấy cái, quý vị nghĩ nó ngã liền không? Nếu mà chúng ta chặt chuối thì nhanh á. Nhưng mà nếu chúng ta chặt những cây cổ thụ, chúng ta phải cần có thời giờ, và chúng ta chặt miết cho đến cái khi cái cây đó nó ngã. Cho nên xin Chúa, những cái cây cổ thụ trong cuộc đời của chúng ta nó lâu đời rồi đó. Bây giờ chúng ta phải hủy phá nó, chúng ta loại nó, chúng ta đạp đổ nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Thì Chúa Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Vì quý vị thấy nhiều khi chúng ta có những cái thói hư tật xấu mà chúng ta phải nhờ Chúa nhiều lần chúng ta mới thoát được nó. Vì sao? Nó trở nên một cái xiềng xích, nó trở nên một cái quen thuộc trong đời sống của chúng ta, và chúng ta tưởng là bạn. Chúng ta không coi đó là thù. Nếu quý vị biết ma quỷ là thù, quý vị được giải cứu nhanh lắm. Mà quý vị nghĩ nó là bạn, ồ phải đuổi lâu ngày nó mới ra khỏi đời sống của chúng ta, vì chúng ta thích nó quá. Ở trong gian đoạn 6 câu 35, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Ở đây Chúa nói ý muốn của Chúa là phải ăn, phải uống lời của Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy không, có người nào mà vừa chạy bộ vừa ăn không? Nếu mà họ ăn cho vui thì được, nhưng mà ngày nào họ cũng chạy, họ ăn kiểu đó, chắc chắn là họ sẽ bị gặp khó khăn trong thân thể của họ. Cho nên cái người mà thưởng thức á, là cái người ngồi xuống, bắt đầu họ để dành thì giờ họ ăn, họ uống. Có nhiều người quý vị thấy họ rất là tôn trọng cái giờ ăn uống, còn có nhiều người thì vừa ăn vừa nói chuyện đó. Cho nên chúng ta thấy được rằng chúng ta phải ngồi xuống với Chúa để Ngài bẻ bánh mà Ngài đưa cho chúng ta. Và khi mà chúng ta đến với Ngài, chúng ta ăn, chúng ta không đói. Chúng ta uống, chúng ta không khát. Còn nếu mà quý vị thấy mình đói đó, mình rất là dễ ăn những cái mình không cần thiết phải ăn. Quý vị thấy có nhiều nơi họ bị đói đó. Nhiều người lúc họ đói họ không chết, mà khi mà cho họ ăn là họ chết. Vì họ ăn quá tải, bắt đầu họ bị tức và họ bị chết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được no bởi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên ma quỷ nó đưa cái gì nữa chúng ta đâu có thấy ngon gì đâu. Ồ, cái này Chúa lời Chúa nó ngon hơn, những cái gì Chúa ban cho nó ngon hơn, cho nên cái này ta không cần nữa. Chúng ta loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Và trong Khải Huyền đoạn 1 có 17, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, và là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta đã sống đời đời, cầm chìa khóa sự chết và âm phủ. Chúa là đấng đầu tiên và Ngài là đấng cuối cùng, còn chúng ta là ở giữa. Cho nên có một lần tôi nói với quý vị đó, cái người mà nằm giữa đó, và có hai người nằm hai bên mà giành mệnh á, người giữa đâu có cần phải lo đắp mệnh, tại vì hai người đó họ tự họ giải quyết rồi, cho nên mình ở giữa mà rất là ấm. Chúa cũng vậy, Ngài là đấng đầu tiên, Ngài là đấng cuối cùng, Ngài che phủ chúng ta hết. Tại sao chúng ta phải sợ? Tại sao chúng ta lại không có tin cậy nơi cái đấng hằng sống của chúng ta? Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta tin cậy vào Ngài. Vì chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa. Vì Chúa là sự sống đời đời. Cho nên chúng con tập ăn và uống lời của Chúa. Để chúng con không bị đói, cũng không bị khát. Để chúng con no đầy và không thèm bất cứ cái gì mà ma quỷ đưa đến. Cho nên Chúa Giêsu ơi, xin Ngài làm cho chúng con được sống động trong lời của Ngài. Và Ngài ban cho chúng con thần linh và sự sống của Chúa để lời của Ngài dẫn dắt chúng con, thay đổi chúng con, giúp chúng con đắc thắng mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Chúa. Và xin Chúa cho chúng con đừng sợ, vì Ngài là đấng sống và sống cho đến đời đời, Ngài cầm chìa khóa sự chết và âm phủ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ Chúa Giêsu là sự sáng thật. Ở trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 8, nhưng ta cũng viết cho anh em điều răn mới là điều chân thật trong Chúa và trong anh em. Sự tối tăm đã tan rồi và sự sáng thật đã soi sáng. Ê-sai nói tiên tri về sự sáng ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 1. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, vừa sự sáng đã chiếu trên kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Ê-sai 42 câu 6. Ta, Đức Giê-hô-va, để kêu gọi ngươi trong sự công bình. Ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm giao ước của dân này, làm sự sáng cho dân ngoại, để mở mắt kẻ mù, làm cho kẻ tù ra khỏi, kẻ ngồi trong nơi tối tăm ra khỏi ngục. Cho nên sự sáng của Chúa ngày soi trong nơi tối tăm và cho chúng ta được giải cứu. Và ở trong Ê-sai đoạn 9 đó, quý vị thấy Kinh Thánh nói rất là rõ, sự sáng đến để bẻ những cái xiềng hung ác, và sự sáng bẻ gãy những cái roi, những cái ách mà kẻ thù đặt trên dân Israel. Ngày hôm nay cũng vậy, trong cuộc đời của chúng ta, nhiều khi chúng ta tin Chúa rồi, nhưng mà trong cuộc đời của chúng ta vẫn còn những cái tánh hư thật xấu. Có nhiều người nói thôi, tin Chúa Giêsu rồi thì không có con quỷ nào nó dám đụng tới mình, rồi chúng ta hoàn toàn là được Chúa giải cứu, được Chúa quỷ phá mọi cái quyền lực của ma quỷ rồi, cho nên đâu có cần phải cầu nguyện giải cứu. Nhưng mà quý vị nhìn cuộc đời của mình đi, tại sao nó vẫn còn những cái đó? Vì cứ chúng ta thiếu hiểu biết, chúng ta giữ cái đó trong đời sống của mình. Hoặc là chúng ta mở cửa cho nó vào trong đời sống của mình. Hoặc là chúng ta thừa hưởng từ nơi tổ phụ mà chúng ta không có quỷ phá những cái giao ước mà tổ phụ chúng ta đã thiết lập. Cho nên xin Chúa cho chúng ta bởi sự sáng Chúa soi trong đời sống của chúng ta, chỉ cho chúng ta thấy những cái tánh hư thật xấu. Ví dụ trong tuần vừa rồi, khi mà tôi suy gẫm về vấn đề sự tha thứ, và một cái điều Chúa bày tỏ cho tôi là rất là dễ chúng ta tha thứ, nhưng mà Ngài muốn chúng ta một bước cao hơn nữa, đó là hãy yêu thương kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ. Nhiều khi chúng ta tha thứ là chúng ta loại họ ra khỏi cuộc đời của mình, có nghĩa là đừng có đụng tới tôi cũng không có đụng đến người đó nữa. Nhưng mà đó chỉ là một phần thôi. Ngài muốn chúng ta hãy yêu thương cái người đó và cầu nguyện cho cái người bắt bớ chúng ta. Quý vị thấy điều này dễ làm không? Nhiều khi rất là khó. Nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được, bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh chúng ta sẽ làm được điều đó. Cho nên khi tôi học được điều này, tôi nói, vâng thưa Chúa, xin Ngài giúp con sẽ làm điều đó. Và Ngài muốn cho chúng ta bởi sự sáng của Chúa mở mắt cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta bị mù trong một cái lĩnh vực nào đó. Và khi mà quý vị đi trong sự sáng, bắt đầu Chúa cho chúng ta thấy, à, lâu nay cái này con không thấy, bây giờ con thấy rồi, xin Chúa giúp đỡ con và giải cứu con ra khỏi cái lĩnh vực này. Thì Chúa Ngài giải cứu chúng ta. Bây giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu là Chúa của sự sáng. con mở lòng ra. Con xin Ngài chiếu sáng sự sáng của Ngài vào trong linh hồn của con trong giờ phút này. Bất cứ chỗ nào còn tối tăm, bất cứ chỗ nào mà con còn giữ lại bởi những tánh hư tật xấu của chúng con, mà lâu nay chúng con chưa có bỏ được. Chúng con hay giận, hay hờn, hay buồn, hay oán trách, hay nản lòng, hay bỏ cuộc, hay nghi ngờ. Vì Chúa ơi, xin Ngài chiếu sáng vào, và sự sáng của Ngài bứt phá hết những cái ách, bứt phá hết những cái roi, bứt phá hết những cái gậy, cái quyền cai trị của ma quỷ trên đời sống của chúng con. Cho chúng con được tự do trong giờ phút này bởi quyền năng của sự sáng, quyền năng của sự bứt phá của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, xin cho con bước đi trong sự sáng của Ngài mỗi giây phút trong cuộc đời của mình. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Và quý vị thấy ngày hôm nay trong y khoa đó, người ta cũng dùng cái sự sáng tia laser, hay là dùng những cái cách để họ làm, họ dùng cái sự sáng đó họ chữa bệnh. Và tôi có đọc một cái sự khám phá, người ta dùng sự sáng để chữa lành cho những người bị buồn hay bị sầu thảm. Tôi không biết dùng cái từ đó như thế nào, nhưng mà những người đó khi họ dùng cái ánh sáng, họ tạo cho cái người đó để cảm thấy được ấm áp, cảm thấy được dễ chịu. Cho nên Chúa của chúng ta còn hơn như vậy. Ngài chữa lành những sự tổn thương trong lòng, Ngài chữa lành những sự tổn thương trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên sự sáng của Chúa đã chữa lành hết những vết thương lòng của chúng ta. Chúng ta sẽ đi tiếp và thấy những cái điều Chúa chứng minh điều đó cho chúng ta qua lời của Ngài. Và Chúa Giêsu Ngài xác nhận mình là sự sáng. Ở trong gian đoạn 8 câu 12, Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Ở đây một cái điều kiện, Chúa nói là Ngài là sự sáng, nhưng mà người nào theo ta đó thì chẳng đi trong nơi tối tăm. Mà nếu người nào không đi theo Ngài thì vẫn còn ở trong sự tối tăm. Cho nên chúng ta tin Chúa thì chúng ta phải bước đi với Ngài. Mà chúng ta bước đi với Ngài thì chúng ta đi trong sự sáng. Và nhờ sự sáng của Chúa, chúng ta được giải cứu ra khỏi những cái áp bức của Satan. Cho nên chúng ta phải có sự lựa chọn mỗi ngày là chúng ta đi trong sự sáng hay là đi trong sự tối tăm. Ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 16, ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Không những Chúa là sự sáng mà Ngài là sao mai sáng chói. Chồi và hậu tự của David có nghĩa là cái quyền cai trị của Ngài. Và Ngài muốn điều đó cho mọi người, nhất là hội thánh của Chúa, phải hiểu được những điều này. Giăng đoạn 12 câu 46, ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta chẳng ở nơi tối tăm nữa. Quý vị thấy hồi nãy Chúa nói là theo ta chẳng ở nơi tối tăm, bây giờ nói là tin ta chẳng ở nơi tối tăm. Cho nên chúng ta không có cái lý do nào để ở trong sự tối tăm nữa hết á. Nếu chúng ta có Chúa, nếu chúng ta đi với Ngài. Mà nếu sự tối tăm nó đến, nhưng nhìn Chúa Giêsu đuổi nó đi. Vì nó đâu có quyền nữa. Chúng ta đang đi trong sự sáng mà. Cho nên ma quỷ rất là sợ sự sáng. Trong Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 9, như nên em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em được rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Quý vị thấy chưa? Kinh Thánh lặp đi lặp lại cho chúng ta biết là Ngài gọi chúng ta ra khỏi sự tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Ở trong Côlôse đoạn 1 câu 13, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu của Ngài. Sung sướng không quý vị? Cho nên Chúa đã giải thoát chúng ta rồi, mà chúng ta không biết, cho nên chúng ta cứ quần ở trong sự tối tăm. Và chúng ta cho ma quỷ nó quá là mạnh mẽ, ma quỷ nó quá là quyền năng, ma quỷ nó quá là khôn ngoan. Cho nên nó đè bẹp chúng ta, nó đánh đập chúng ta, nó hành hạ cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta quên là Chúa đã giải thoát, Chúa làm hết rồi, cách đây 2.000 năm Chúa làm hết rồi. Cho nên chúng ta chỉ nhận cái quyền của Ngài thì chúng ta bước đi trong sự tự do. Ví dụ, một tư tưởng nào nó đến trong quý vị cảm thấy buồn. Bắt đầu là tính là tuổi thân, tuổi mùi, tuổi dậu gì đó ha, là quý vị nó khóc. Ta từ chối những điều này. Ta không còn ở chung với ngươi nữa, ta không còn ở dưới quyền của ngươi nữa, ta đã được giải thoát, ta đã được dời nước vào trong nơi sáng láng của Ngài, ta từ chối sự tối tăm, bất cứ cái gì của ngươi đưa đến từ địa ngục, ta từ chối, ngươi phải lui ra khỏi đời sống của ta. Nếu nó không đi, hãy ra lệnh cho nó dùng lời của Đức Chúa Trời để truyền cho nó là Satan hãy lui ra, ta không liên quan gì đến các ngươi nữa. Thì khi mà ma quỷ nó biết chúng ta biết được cái uy quyền của mình, nó thả chúng ta ra. Còn nếu mà nó nghĩ chúng ta là mơ mơ hồ hồ, cái nghĩa là nửa tin nửa ngờ đó, hoặc là chúng ta để những cái điều gì đó nó mạnh quá trong đời sống của chúng ta trên Chúa, thì bắt đầu nó điều khiển chúng ta. Cho nên đây là những cái vô cùng quan trọng để cho chúng ta biết là chúng ta không còn ở dưới quyền của ma quỷ nữa, mà chúng ta đang ở dưới quyền của sự sáng. Vậy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của con, Ngài là sự sáng của thế gian, và con theo Ngài thì con không còn ở trong sự tối tăm nữa. Con tin Ngài thì con chẳng ở trong nơi tối tăm nữa. Ngài đã gọi chúng con ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Chúa ơi, Ngài đã cứu chuộc chúng con, giải thoát chúng con ra khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng con dời qua nước trong con yêu dấu của Ngài. Chúng con đang dời nhà của mình, gia đình của mình, con cái của mình trong nơi an toàn nhất, trong vòng đá của mọi thời đại. Để mưa sa nước chảy, ma quỷ nó có làm gì chăng nữa, gia đình của con, chính đời sống của con, tâm linh chúng con được yên nghỉ, được bình tĩnh ở trong Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con nắm được lẽ thật này để chúng con được đứng vững với Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa. Ma quỷ, chúng ta biết được ý định của Ngươi, ta biết được những mưu trước của Ngươi. Bây giờ trong danh của Đức Chúa Giêsu, Ngươi phải lui ra khỏi ta. Ngươi không có quyền gì trên ta, Ngươi không có quyền gì trên con cái của ta, Ngươi không có quyền gì trên hội thánh, trên dòng dõi của ta. Ngươi phải lui ra khỏi khu vực này, vì chúng ta đồng cai trị với Chúa Giêsu. Chúng ta có sự sống của Đức Thánh Linh đang ở trong lòng chúng ta, đang ở trên môi miệng của chúng ta. Chúa Ngài đã hà sinh khí của Ngài vào trong lỗ mũi để ban cho chúng con trở nên một loài sanh linh, để nối kết với Ngài, được trở nên một với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái sự phước hạnh khi sự sáng đến. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 2, Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm. Quý vị thấy đây là dấu hiệu của những người đang ở trong sự sáng. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài là sự sáng, cho nên quý vị thấy khi có sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu đó, nó là sáng dân Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Cho nên khi Chúa đến, Ngài đem cho loài người một cái sự bình an, và bình an thật. Và Ngài đem sự vui mừng đến cho con dân của Chúa. Và quý vị thấy như cái ngày mà người ta gặt lúa đó, ồ, rất là vui mừng. Hay là một cái chiến lợi phẩm mà chúng ta được kiếm được, chúng ta rất là vui mừng. Hay là chúng ta nhận được một món quà, chúng ta rất là vui mừng. Thì đây chúng ta thấy Ngài muốn cho chúng ta kinh nghiệm được sự vui mừng, sự phấn khởi, sự chiến thắng trong cuộc đời của chúng ta. Tại sao chúng ta phải sống trong một sự áp bức, chúng ta sống trong sự thất bại? Vì cái chúng ta chưa nắm cái lẽ thật này. Cho nên khi quý vị nắm được lẽ thật này, quý vị hãy nói là trong danh của Đức Chúa Giêsu, sự vui mừng của Ngài tăng lên trong đời sống của con, vì Chúa đã ban sự vui mừng này. Và quý vị thấy cái bông trái của Đức Thánh Linh đó là bông trái của sự vui mừng, của sự bình an. Cho nên quý vị sẽ thấy cuộc đời của mình á, nó bày tỏ những cái bông trái, thì quý vị biết là quý vị ở trong sự tối tăm, ở trong xác thịt. Mà hãy ở trong xác thịt thì ma quỷ nó nắm quyền. Mà ở với Đức Thánh Linh, ở trong lời của Chúa, thì Chúa Ngài nắm quyền. Cho nên chúng ta có quyền để dời nước của chúng ta ở trong Ngài, hay là chúng ta muốn lui lại với ma quỷ, đó là quyền lựa chọn của chúng ta mỗi ngày. Bây giờ cái quyền lựa chọn nó nằm ở trong miệng chúng ta. Ví dụ, nhiều khi chúng ta thấy một cái điều gì đó, chúng ta nói thôi buồn quá, chán quá, mệt quá, quải cái hội thánh này quá, quải cái ông mục sư này quá, quải cái cô này quá, cái anh cái chị, là bắt đầu quý vị mở cho mình để lui vào trong vương quốc của sự tối tăm. Cho nên chúng ta nói rằng trong danh của Đức Chúa Giêsu, những điều đó không thuộc về ta, các ngươi phải lui đi. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 3, vì Chúa đã bẻ gãy ách họ mang, vì Chúa đã Ngài đã làm hết rồi. cho nên nghiệp bẻ gãy cái ách trên cái cổ của chúng ta, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Maria. Cho nên Chúa, tất cả Chúa làm hết rồi, có quyền năng đắc thắng của Ngài. Ngài đã bước ra khỏi phần mộ, Ngài đã tước đoạt quyền của ma quỷ, Ngài đã đánh trận tốt lành cho chúng ta, và Ngài đã chiến thắng một cách rất là khải hoàn. Ma quỷ là kẻ hoàn toàn thất bại, nhưng mà chúng ta lại cho phép nó để cái ách vào trong cổ chúng ta, nó đánh đập chúng ta, nó chằn giữ chúng ta, thì đó là quyền của chúng ta. Chúa làm hết rồi. Cho nên quý vị có quyền lựa chọn để nhận điều gì trên đời sống của mình. Và cái sự sáng của Chúa đó, không những ngày đêm sự vui mừng, ngày đêm sự giải cứu chiến thắng, mà ngày đêm sự bình an. Ở trong Thi Thiên 27 câu 1, Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Ma quỷ nó luôn luôn rung cây nhát khỉ, có nghĩa là nó làm cho chúng ta sợ. Nhưng mà Chúa, khi chúng ta ở trong sự sáng của Chúa, chúng ta không có sợ gì cả. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, Ngài là sự sáng, Ngài là đồn lũy của chúng ta. Và sự sáng của Chúa, Ngài thiết lập vương quốc của Ngài trong sự sáng. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 5, vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm sự ấy. Cho nên Chúa, Ngài thiết lập vương quốc của Ngài, Ngài cai trị. Cho nên chúng ta cho Ngài cai trị hay là chúng ta cai trị, đó là quyền của chúng ta. Mà chúng ta cai trị thì ma quỷ nó xen vào. Mà Chúa cai trị thì cái quyền năng của Ngài, Ngài bao phủ chúng ta. Và những cái điều mà Chúa làm cho chúng ta, Ngài được xưng là đấng lạ lùng. Những cái gì mà chúng ta nhờ cậy nơi Chúa, Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta. Ngài là đấng khôn ngoan, là mưu luận những cái điều chúng ta cần để có thể suy nghĩ hay để làm những cái công việc hay để hoàn tất một điều gì đó. Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Những cái điều chúng ta không làm được, Đức Chúa Trời Ngài làm cho chúng ta. Cha đời đời. Chúng ta cô đơn, chúng ta thiếu thốn tình thương, chúng ta bị gia đình bị tổn thương từ nhỏ, Ngài là Cha của chúng ta được ở trong tấm lòng của Ngài. Ngài là Chúa bình an, cho nên Chúa Ngài ban sự bình an đó. Và ở đây chúng ta thấy ở trên ngôi David và trên nước Ngài, David đại diện cho một vị vua, lãnh đạo, và Chúa Ngài cai trị trên ngôi của David và trên vương quốc của Ngài. Cho nên nếu chúng ta được ở trong sự bình an, có nghĩa là chúng ta ở trong cái sự lãnh đạo của Chúa và với những con người mà Chúa dấy lên để lãnh đạo dân sự của Ngài, thì khi chúng ta ở trong đó thì chúng ta được sự an toàn của Chúa. Và trong Công vụ đoạn 26 câu 18, đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực ma quỷ đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội cùng phần gia tài với các thánh đồ. Cảm ơn Chúa không quý vị. Cho nên chúng ta sẽ cầu nguyện và xin Chúa Ngài cho chúng ta kinh nghiệm được điều này, cứ mở mắt chúng ta trong giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự sáng của Ngài đem đến sự vui mừng. Sự sáng của Ngài đem đến sự giải cứu và chiến thắng. Sự sáng của Ngài đem đến sự bình an, vững vàng. Và Chúa ơi, Ngài thiết lập vương quốc sự sáng của Ngài và Ngài cai trị vương quốc của Ngài. Xin Chúa cho sự bình an của Ngài và quyền cai trị của Ngài cứ thêm mãi không thôi trên ngôi nước Ngài, trên ngôi David, trong đời sống của chúng con. Và Chúa ơi, chúng con đồng ý với Ngài, chúng con đồng ý ở trong vương quốc của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, xin Chúa mở con mắt của chúng con ra, để chúng con không còn ở trong sự tối tăm. Chúng con không đi trong sự tối tăm. Chúng con không nói những công việc tối tăm. Chúng con không hành động như một người ở trong sự tối tăm. Mà chúng con từ quyền lực của ma quỷ đến với Đức Chúa Trời. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, bởi đức tin, chúng con đã được sự tha thứ của Ngài. Chúng con được giữ phần gia tài với các thánh đồ. Cho nên bất cứ cái gì trong chúng con còn tối tăm, ngay giờ phút này, Chúa lấy nó ra khỏi mắt của con. Chúa lấy nó ra khỏi tâm trí của con. Chúa lấy nó ra khỏi tấm lòng của chúng con, những sự ghi nhớ của chúng con. để chúng con không nghĩ về ma quỷ nữa, chúng con không nói về công việc của nó nữa, mà chúng con sẽ bắt đầu nói về Đức Chúa Trời của chúng con và những công việc lớn lao của Ngài sẽ làm cho chúng con. Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài hành động trong chúng con trong giờ phút này. Xin Chúa ban ơn và giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ này cho Ngài, dâng tấm lòng này cho Ngài. Ngài cai trị. Chúa ơi, nếu lâu nay con cai trị, con làm hư cuộc đời của con ở trong sự bất an, khốn khổ. Bây giờ con đồng ý với Chúa, con giao nước này lại cho Ngài. Và Chúa, Ngài là vua trong lòng của con. Ngài là Chúa, Ngài là chủ trong lòng của con. Ngài ban sự sống của Ngài, Ngài ban sự sáng, sự đầy dẫy của Ngài trong lòng của con trong giờ phút này. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng tấm lòng này cho Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta còn những phần khác nữa mà tôi sẽ ngưng tại đây để cho chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh của Chúa, Ngài làm cho mắt của chúng ta được mở ra trong giờ phút này, để chúng ta không còn ở trong sự tối tăm nữa mà bước đi trong sự sáng và sự sống của Ngài. Chúng ta hướng về Chúa và chúng ta cầu nguyện.